Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn khóa 12 tổ chức kỳ họp thứ 17. Tỉnh Bình Định triển khai thực hiện chiến lược phát triển cơ giới hóa trong trồng trọt trên địa bàn tỉnh. Xã Nhân Hải thành phố Quy Nhơn lập kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của ngư dân. Chương trình còn có bài ghi nhận cố gắng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Hoài Nhơn trong hỗ trợ tạo điều kiện cho thanh niên trên địa bàn thị xã lập nghiệp, khởi nghiệp. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Quy Nhơn khóa 12 tổ chức kỳ họp thứ 17 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và một số vấn đề quan trọng khác. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến dự. Báo cáo tại kỳ họp cho biết trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả tích cực. Thành phố đã hoàn thành đạt và vượt 11 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024 theo phân kỳ đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như tổng giá trị sản phẩm ước đạt hơn 29.774 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 46% so với kế hoạch năm 2024 do tỉnh giao. Trong đó, giá trị sản phẩm công nghiệp xây dựng tăng 10,3%, thương mại dịch vụ tăng 9,3%, nông lâm thủy sản tăng 2,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 582,5 triệu đô la Mỹ, tăng 25,7%. Qua 6 tháng, thành phố Quy Nhơn ước đón 5,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 106%, doanh thu du lịch ước đạt hơn 13.500 tỷ đồng, tăng 96,9% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm hỗ trợ kịp thời. Đời sống nhân dân thành phố cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, thành phố tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 và cả nhiệm kỳ, trong đó tiếp tục phát triển thương mại dịch vụ và du lịch, quyết tâm đưa dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đúng nghĩa, tăng cường thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng mở rộng không gian đô thị Quy Nhơn phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh và thành phố. Thực hiện nghiêm túc, chất lượng hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc đô thị, tập trung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận gắn với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên cơ sở bám sát quy hoạch chung của tỉnh, chấn chỉnh tăng cường thực hiện công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, chất lượng công trình, xây dựng thành phố Quy Nhơn ngày càng văn minh hiện đại, sáng xanh sạch đẹp, triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp bảo vệ môi trường, tăng cường công tác thu gom xử lý rác thải kịp thời, phù hợp, đảm bảo môi trường theo quy định. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực thi đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người dân doanh nghiệp. Kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố Quy Nhơn khóa 12 sẽ bế mạc vào ngày mai 18 tháng 7.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 125 về việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển cơ giới hóa trong trồng trọt đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến năm 2025, sản xuất cây trồng chủ lực của tỉnh như lúa, đậu phụng, bắp và rau màu được ứng dụng cơ giới hóa ở các khâu sản xuất chính đạt trên 70%. Đến năm 2030 đạt trên 85% và cơ giới hóa đồng bộ cũng đạt trên 50%. Tỷ lệ tổn thất trong và sau thu hoạch các cây trồng chủ lực hàng năm giảm từ 0,5% đến 1%. Sản xuất cây ăn quả được ứng dụng cơ giới hóa ở các khâu sản xuất chính đạt trên 50% đến năm 2025 và đạt trên 70% đến năm 2030. phát triển cơ giới hóa các vùng trồng cây ăn quả tập trung theo hướng việt gáp, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, canh tác tiên tiến, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Tỉnh Bình Định cũng đã đề ra mục tiêu kêu gọi đầu tư tối thiểu 2 doanh nghiệp chế biến nông sản giàu tiềm lực kinh tế vào các cụm công nghiệp chế biến nông sản, gắn với phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung được cơ giới hóa đồng bộ và kết nối tiêu thụ nông sản.
Thời gian qua, từ nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các địa phương trên địa bàn huyện An Lão đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới như môi trường, giải quyết việc làm, so đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Hiện nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng hỗ trợ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt gần 450 tỷ đồng với hơn 8.000 hộ vay vốn, trong đó vốn giải quyết việc làm hơn 87 tỷ đồng, vốn cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng đặc biệt khó khăn hơn 25 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần duy trì và tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần cùng huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.
Làng biển Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn nổi tiếng là điểm đến du lịch biển hấp dẫn du khách. Địa phương đã lập kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của ngư dân như lễ hội cầu ngư, nghệ thuật múa gươm, chèo bả trạo, bài chòi cổ, đồng thời đang hướng tới tạo thêm sản phẩm du lịch như check-in thành cổ trên biển, bãi rau xanh, chèo súp giữa cánh đồng rong mơ, cắm trại đêm, câu mực đêm cùng các loại hình vui chơi giải trí trên biển. Ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hải cho biết, thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng, xã định hướng tạo thêm một số sản phẩm du lịch mang nét độc đáo riêng để khai thác tiềm năng phát triển du lịch độc lạ Nhân Hải là tour du lịch tham quan bãi đẻ rùa biển, canh rùa biển đẻ trứng, nghe kể chuyện về cộng đồng Nhân Hải bảo vệ rùa biển. Cùng với đó, sẽ thành lập thêm các câu lạc bộ đua thuyền rồng thể thao, bạn yêu âm nhạc dành cho lứa tuổi teen, xây dựng khu ẩm thực đêm trên bãi biển để có thêm dịch vụ phục vụ du khách.
Siêu thị Co-op Quy Nhơn hiện vẫn đang thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, sữa, thịt gia cầm. Ngoài ra, siêu thị còn triển khai các chương trình khuyến mãi để tăng cường tiếp cận và thu hút khách hàng thông qua việc mua sắm với giá cả tốt nhất. Doanh thu của siêu thị trong những tháng đầu năm tăng từ 10 đến 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Co-op cũng đang tung ra nhiều chương trình, nhiều khuyến mãi giảm giá tới 25% cho các sản phẩm OCOP nhằm đẩy mạnh lượng tiêu thụ hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển.
Thực hiện chương trình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy chính quyền phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn tổ chức trao hỗ trợ phương tiện sinh kế trị giá 5 triệu đồng tiền mặt cho gia đình ông Huỳnh Lê Dũng thuộc hộ nghèo ở khu phố 4 phường Gành Ráng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gành Ráng cũng hỗ trợ gia đình ông Dũng 1,4 triệu đồng để ông Dũng mua máy cưa bằng làm nghề mộc và đồ gỗ thủ công. Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cũng đã trao hỗ trợ sinh kế 5 triệu đồng cho gia đình bà Võ Thị Khoa ở khu phố 9 phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn để bà Khoa mua sắm dụng cụ buôn bán.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện An Lão tổ chức tặng sữa cho 45 người có công với nước, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn An Lão, huyện An Lão. Mỗi lon sữa trị giá 750.000 đồng với tổng trị giá quà tặng gần 34 triệu đồng do công ty sữa Nutifood tài trợ.
Bây giờ chúng tôi xin điểm một số nội dung chính báo Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp đê kè, qua đó đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho sản xuất, cuộc sống của người dân. Đây cũng là nội dung được báo Số Ra hôm nay đề cập trong bài đăng trên trang 8 chuyên trang Nông nghiệp Nông thôn. Ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Bình Định có hệ thống đê kè lớn hình thành từ lâu đời, chủ yếu đắp bằng đất dưới tác động của mưa lũ, bão, nên nhiều đoạn bị hư hỏng xuống cấp, khó đảm bảo an toàn khi phải chống chọi với lũ bão lớn. Do đó, công tác đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng đê kè vừa là việc làm thường xuyên, vừa là việc làm lâu dài để bảo đảm an toàn hệ thống đê trước bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp dị thường. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát đánh giá hiện trạng các tuyến đê kè trên địa bàn. Từ đó sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, trong đó tập trung đầu tư củng cố các đoạn tuyến đê xung yếu, đảm bảo chủ động phòng chống bão lũ. Theo dòng thời sự, báo cáo bài phản ánh tình hình thị trường hàng hóa khi mức lương cơ sở tăng kể từ ngày 1 tháng 7. Bài báo có lời đề dẫn, thông tin từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng một tháng lên 2,34 triệu đồng một tháng, khiến nhiều người lo lắng giá hàng hóa dịch vụ sẽ tăng theo. Song đến nay, tình hình giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh vẫn khá ổn định. Về các vấn đề khác, báo đăng nội dung trả lời phỏng vấn của ông Trần Văn Thọ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, về một số kết quả đạt được và định hướng phát triển công tác khuyến học và xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc một điểm báo.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hoài Nhơn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên trên địa bàn thị xã lập nghiệp, khởi nghiệp. Qua đó đã giúp cho nhiều thanh niên mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu ngay trên quê hương mình, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động trẻ tại địa phương. Ghi nhận của Ánh Nguyệt.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2019 đến 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hoài Nhơn và các xã phường đã phối hợp với Trung tâm Giới thiệu Việc làm Phòng Lao động Thương binh Xã hội thị xã thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm thu hút hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Qua các phiên giao dịch việc làm, các thanh niên đã được định hướng, hướng dẫn về nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng được các cấp bộ hội chú trọng. Phong trào sáng tạo trẻ đã được các cấp bộ hội triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực. Đến thời điểm hiện tại, đã có trên 15.100 ý tưởng của thanh niên thị xã Hoài Nhơn được đăng trên trang ý tưởng sáng tạo.net. Việc hỗ trợ ý tưởng hướng dẫn thanh niên đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng được thị đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hoài Nhơn phối hợp các ngành Viettel, VNPT chi nhánh Hoài Nhơn quan tâm thông qua việc tạo khoản ngân hàng, mã QR thanh toán trực tuyến cho thanh niên, hướng dẫn cho các thanh niên về kỹ năng cơ bản thực hiện quy trình đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Hiện nay đã có 3 sản phẩm của thanh niên thị xã Hoài Nhơn được bán trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Bossmart.vn gồm tranh ảnh tượng khuôn mẫu của thanh niên chế Hoài Kết, quần áo thể thao của thanh niên Đỗ Khắc Bảo và các sản phẩm sản xuất từ sen của thanh niên Nguyễn Văn Song. Anh Nguyễn Văn Song, chủ cơ sở sen và nông sản xanh Năm Song cho hay.
Được sự quan tâm hỗ trợ của Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hoài Nhơn thì đoàn Hoài Nhơn đã giới thiệu cho cơ sở của tôi kết nối các doanh nghiệp tại địa phương, các cấp lãnh đạo để cơ sở của tôi được lan tỏa, các sản phẩm của tôi được đưa ra thị trường nhiều hơn. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hoài Nhơn giới thiệu cho tôi tiếp cận những cái nguồn vốn vay của thanh niên. Từ những nguồn vốn vay của thanh niên đó, tôi đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để sản phẩm của tôi được hoàn thiện hơn, chất lượng hơn, không chỉ tạo sinh kế cho tôi mà tạo việc làm cho các thanh niên đoàn viên tại địa phương và bà con nhân dân xung quanh. Đồng thời, cuối năm 2023, tôi đã tham gia thi thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Định và đạt giải nhất. Đó là một động lực khích lệ to lớn để tôi ngày càng phấn đấu và đưa các sản phẩm của tôi được lan tỏa hơn để cho bà con gần xa, ngoài tỉnh và trong các nước Việt Nam biết đến sản phẩm của tôi, sản phẩm sen quê hương Bình Định, quê hương Hoài Nhơn.
Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế được các cấp bộ đoàn chú trọng triển khai thực hiện, tiếp tục duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất. Việc tranh thủ các nguồn vốn để thanh niên thị xã khởi nghiệp, lập nghiệp được quan tâm. Tổng số tiền hỗ trợ thanh niên Hoài Nhơn từ Quỹ Thanh niên Bình Định lập nghiệp khởi nghiệp trong nhiệm kỳ qua đạt hơn 1,1 tỷ đồng. Cùng với đó, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hoài Nhơn còn phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã tổ chức các hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ, chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi cua biển thương phẩm trong hộp nhựa tại xã Hoài Hải, tiến hành thả 5.000 con cá lăng đuôi đỏ tại Hồ Đồng Tranh, xã Hoài Sơn. Tổ chức trao tặng 10.000 con cá giống và lồng bè để thực hiện mô hình nuôi cá thác lát cườm trong hồ thủy lợi cho đoàn viên thanh niên tại xã Hội Phú với tổng giá trị gần 80 triệu đồng. Hiện nay trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn có trên 13.100 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30. Trong thời gian tới, học tập, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, vui chơi, giải trí tiếp tục là những nhu cầu cơ bản và mối quan tâm hàng đầu của thanh niên. Chia sẻ về định hướng hoạt động của hội để hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp thời gian đến, anh Phạm Ngọc Hoang, Phó Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hoài Nhơn nói:
Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho những thanh niên có ý chí và khát vọng trong khởi nghiệp lập nghiệp, tạo điều kiện về môi trường, tạo điều kiện về hệ sinh thái, tạo điều kiện về tiếp cận nguồn vốn ưu đãi mà trong thời gian qua chúng tôi đã làm khá tốt để thanh niên Hòa Nhơn khẳng định được vị thế.
Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hòa Nhơn cũng đã xây dựng các tiêu chí cụ thể để hỗ trợ giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp trong nhiệm kỳ 2024-2029 như tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 5.000 thanh niên, hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ủy ban hội cấp thị xã phối hợp thành lập Quỹ Thanh niên Hòa Nhơn lập nghiệp khởi nghiệp. Với những định hướng cụ thể rõ ràng như vậy, tin tưởng rằng thanh niên thị xã Hòa Nhơn với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong lao động sản xuất và làm giàu ngay trên quê hương mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận cố gắng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Hòa Nhơn trong hỗ trợ tạo điều kiện cho thanh niên trên địa bàn thị xã lập nghiệp khởi nghiệp. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.